Quý vị và các bạn thân mến, có những biến cố tưởng chừng khép lại mọi ước mơ, nhưng cũng chính từ đó lại mở ra một hành trình mới của nghị lực và niềm tin. Từ một thầy giáo mỹ thuật với cuộc sống bình an nhưng cũng đầy màu sắc, do tai nạn giao thông đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng của đôi mắt. Ông Nguyễn Kim Bằng, hội viên Hội Người Mù tỉnh Gia Lai, đã không khuất phục số phận mà mạnh mẽ đứng dậy, học nghề xoa bóp bấm huyệt để tiếp tục lao động, cống hiến và chữa lành chính vết thương của bản thân. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Bàn tay ánh sáng, vẽ tiếp cuộc đời của tác giả Nguyễn Kim Bằng. Bài viết đạt giải nhì của cuộc thi Khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương, tàn nhưng không phế.
Tôi tên là Nguyễn Kim Bằng, hội viên Hội Người Mù tỉnh Gia Lai. Hưởng ứng cuộc thi Khắc sâu lời Bác, tỏa sáng tấm gương, tàn nhưng không phế, tôi xin kể câu chuyện của chính mình. Câu chuyện có tựa đề Bàn tay ánh sáng, vẽ tiếp cuộc đời. Có những bức tranh không được vẽ bằng màu, không hiện lên trên giấy, nhưng luôn sống động trong ký ức và trái tim. Cuộc đời tôi, một thầy giáo dạy mỹ thuật, trở thành kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, là một bức tranh như thế. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha tôi là một cán bộ trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp trên quê hương Bình Định. Tập kết ra Bắc, đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng tràn đầy lý tưởng và niềm tin, đã gieo vào lòng tôi lý tưởng về sự hy sinh và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tuổi thơ tôi lớn lên trên quê hương mẹ, bên dòng sông Mã Kim Cường, trong những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với hình ảnh lồng lộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng vĩ đại của niềm tin, nguồn cổ vũ động viên cho toàn dân tộc. Và với tôi, Bác đã trở thành một tấm gương, là nhận thức, là suy nghĩ. Những lời dạy của Người giản dị mà sâu sắc, thấm vào tôi tự nhiên, lặng lẽ như mạch nước ngầm, nuôi dưỡng tâm hồn. Khi trưởng thành, tôi về lại quê cha Bình Định, vùng đất võ trời văn, quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung, Nguyễn Huệ. Con người tôi không chỉ mạnh mẽ trong từng đường quyền, kiên cường trong cách sống, mà còn tràn đầy tâm hồn nghệ sĩ. Chính mảnh đất ấy cùng với truyền thống gia đình đã hình thành trong tôi tâm hồn nghệ sĩ và bản lĩnh đương đầu trước những khó khăn. Tôi chọn nghề giáo viên mỹ thuật vì với tôi, hội họa là cách giữ lại vẻ đẹp của cuộc đời. Tôi vẽ và dạy học sinh vẽ không chỉ bằng kỹ thuật mà bằng cảm xúc. Tôi muốn cùng các em rung động trước những vẻ nhiệm màu của thế giới tràn đầy màu sắc, đường nét và ánh sáng. Dù chỉ một cánh hoa, một áng chiều tà hay ánh nắng nhẹ rơi qua kẽ lá trên sân trường cũng khiến thầy trò chúng tôi tràn đầy cảm xúc và tái hiện trên các bức vẽ. Trong những năm đứng lớp, tôi nhiều lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Nhưng với tôi, phần thưởng lớn nhất không phải ở danh hiệu, mà ở ánh mắt say mê của học trò khi các em tìm thấy niềm vui trong từng nét vẽ. Ngoài hội họa, tôi còn biết đàn, biết hát. Tôi là cây đơn ca của phong trào ca hát của ngành giáo dục địa phương và luôn đạt danh hiệu trong các đợt hội diễn của ngành giáo dục. Tôi cũng đam mê tập võ, không phải để thể hiện sức mạnh, mà để tăng cường sức khỏe và rèn luyện ý chí. Tôi đã có một gia đình yên vui với một nếp nhà nhỏ nhắn luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, người vợ hiền và hai đứa con ngoan, một trai một gái. Là một đảng viên, tôi luôn tự nhắc mình phải sống gương mẫu, trách nhiệm, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống đời thường. Tôi tin rằng người thầy không chỉ dạy bằng lời mà còn dạy bằng chính cách mình sống. Có lẽ chính những năm tháng ấy đã rèn lên trong tôi một điều: làm nghề bằng cái tâm, sống bằng trách nhiệm và không bao giờ cho phép mình dễ dàng bỏ cuộc. Cuộc đời tôi khi ấy là một màng màu tươi sáng, cho đến một ngày cách đây 10 năm, khi tôi vừa tròn 50 tuổi. Một tai nạn giao thông quái ác, tôi chỉ nhớ mình là tay lái, ánh sáng vụt tắt. Khi tỉnh dậy, thế giới quanh tôi là một màn đen dày đặc. Khi nghe bác sĩ thông báo là tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng vì bị tổn thương dây thần kinh thị giác, tôi dường như sụp xuống vì thất vọng. Những ngày đầu, thế giới của tôi chỉ còn là một hố đen sâu thẳm. Tôi không khóc vì nỗi đau đã làm đông cứng mọi cảm xúc. Có những buổi chiều, tôi ngồi bất động bên khung cửa sổ, tai lắng nghe tiếng gió xào xạc trên lá cây. mỗi người thấy mùi mực vẽ quen thuộc, nhưng đôi tay chỉ chạm vào hư không. Cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy tim tôi khi muốn cầm cây cọ, nhưng lại sợ hãi nhận ra mình không còn biết đâu là sắc đỏ của mặt trời, đâu là sắc xanh của hy vọng. Tôi tự hỏi, một người thầy dạy vẽ ánh sáng, giờ đây lại bị ánh sáng chối bỏ, liệu cuộc đời này có còn đáng sống? Trong tôi đã xuất hiện ý định buông xuôi, để mặc mình chìm nghỉm trong sự tĩnh lặng đáng sợ của bóng tối. Trong những ngày tuyệt vọng nhất, tôi nhận được sự quan tâm động viên sâu sắc, chân thành từ gia đình, bạn bè, nhà trường, đồng nghiệp, học trò, đặc biệt là Hội Người Mù huyện Tuy Phước. Ở đó, tôi được gặp những người cùng cảnh ngộ, được chia sẻ những tấm gương vượt khó, và đó cũng là dịp tôi được nghe câu chuyện về Bác Hồ đến thăm trường thương binh hỏng mắt năm 1956 cùng lời dạy của người: thương binh tàn nhưng không phế. Lời dạy của người như một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, làm bừng sáng trong tôi một niềm tin mãnh liệt. Tôi hiểu rằng mất đi ánh sáng không có nghĩa là mất đi giá trị. Tôi quyết tâm đứng dậy. Tôi tham gia Hội Người Mù, trở thành ủy viên ban chấp hành Hội Người Mù huyện Tuy Phước. Ở đó, tôi không chỉ là một hội viên mà là một người góp sức. Tôi tham gia các chương trình văn nghệ, dùng lời ca tiếng hát để kết nối mọi người. Với tôi, mỗi giai điệu là một cách thắp sáng tâm hồn. Tôi cũng chủ động vận động, xin hỗ trợ để tổ chức các chương trình hỗ trợ nghề cho người mù. Những hoạt động nhỏ thôi nhưng đầy ý nghĩa. Tôi tin rằng khi còn có thể cho đi, nghĩa là mình đang sống có ích. Tôi học nghề xoa bóp bấm huyệt cổ truyền không phải như là một lựa chọn cuối cùng, mà là một cách để tiếp tục lao động. Nếu trước đây tôi vẽ bằng mắt, thì giờ đây tôi học cách vẽ bằng đôi tay. Những ngày đầu làm quen với các huyệt đạo là một thử thách cực hạn. Thay vì dùng mắt để phân định màu sắc, tôi dùng các đầu ngón tay để cảm từng thớ cơ, từng điểm đau trên cơ thể người bệnh. Đôi bàn tay tôi bắt đầu học cách đọc hiểu những bản đồ trên lưng, trên vai khách hàng. Khi ngón cái ấn mạnh vào huyệt kiên tỉnh hay lăn nhẹ trên vùng luân xa cột sống, tôi cảm nhận được sự căng cứng của họ dần giãn ra. Mỗi lần bấm đúng huyệt đạo, cảm giác như một nốt nhạc như được gảy lên đúng điệu. Tôi dồn hết tâm trí vào đôi tay, cảm nhận hơi ấm và sự lưu thông của khí huyết. Khi nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm, một lời cảm ơn vì cơn đau dịu đi, tôi biết mình đã thành công trong việc trị liệu cho chính tâm hồn mình. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã 10 năm. Bằng những đồng tiền tích trữ từ lương hưu và thu nhập của nghề xoa bóp bấm huyệt, vợ chồng tôi đã xây sửa căn nhà khang trang hơn và nuôi dạy hai con trưởng thành. Một đứa tiếp nối nghề giáo, con đường mà tôi phải dừng lại giữa chừng. Nghe tin con tốt nghiệp trường sư phạm, lòng tôi trùng xuống một nhịp rồi lại ấm lên. Hóa ra giấc mơ của tôi nó không tàn, nó chỉ đang nở hoa theo một cách khác. Tôi nhớ đến những con người như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, vận động viên thể hình Lê Văn Công, hay những tấm gương ngay chính trong Hội Người Mù Việt Nam như thạc sĩ Đinh Việt Anh, phó chủ tịch Hội Người Mù, thạc sĩ Phạm Xuân Trường, giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ và Phục hồi Chức năng cho Người Mù Việt Nam. Họ đã biến nghịch cảnh thành sức mạnh. Và tôi là một con người bình thường, nhưng cũng đã sống đúng với tinh thần ấy. Giờ đây, nhìn lại cuộc đời mình như một bức tranh nhiều lớp, có gam màu sáng của đam mê, gam màu trầm của bánh biến cố và những khoảng lặng của sự chênh vênh. Tôi không còn nhìn thấy ánh sáng bằng đôi mắt, nhưng tôi cảm nhận được nó bằng trái tim, ánh sáng của gia đình, của cộng đồng, của nghị lực và niềm tin. Nếu ai đó hỏi, thầy còn vẽ được không? Tôi sẽ mỉm cười, tôi vẫn đang vẽ. Tôi vẽ bằng cách sống mỗi ngày, bằng sự cống hiến lặng lẽ, bằng tinh thần không khuất phục. Cuộc đời không phải là một bức tranh đã hoàn thành, nó là hành trình ta không ngừng vẽ lại. Tàn nhưng không phế không chỉ là một lời động viên, mà đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao người khuyết tật, trong đó có tôi, để sống, để vươn lên và khẳng định giá trị của mình. Lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, không chỉ là một lời động viên, mà đã trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp tôi bước ra khỏi bóng tối của sự tự ti và mặc cảm. Nó dạy tôi rằng khi đôi mắt khép lại, tâm hồn ta phải mở ra rộng lớn hơn. Khi đôi tay không còn cầm cọ, ta vẫn có thể dùng chính đôi tay ấy để xoa dịu nỗi đau của người khác. Cuộc đời có thể lấy đi của chúng ta một phần ánh sáng, nhưng không bao giờ dập tắt được ý chí nếu ta còn vững niềm tin. Đứng giữa những thanh âm của cuộc sống hôm nay, tôi hiểu rằng giá trị lớn nhất của một con người không nằm ở sự hoàn hảo về thể xác, mà ở tinh thần kiên cường, dám đối mặt và vẽ lại định mệnh của chính mình. Tôi mất đi đôi mắt, nhưng tôi đã tìm thấy một cách nhìn khác, cách nhìn bằng trái tim, bằng sự thấu cảm và lòng biết ơn. Nghịch cảnh cuộc đời có thể cướp đi của tôi thị giác, nhưng không thể dập tắt trong tôi ý chí và niềm tin. Chính niềm tin vào lời dạy thiêng liêng của Bác đã và sẽ mãi giúp tôi đứng vững, bước tiếp và khẳng định giá trị bản thân giữa cuộc đời này. Phần trình bày bài viết của tôi xin dừng lại ở đây. Xin cảm ơn ban giám khảo và quý khán giả thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc ban giám khảo cùng quý thính giả sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cuộc thi thành công, tốt đẹp.